Kính bạch toàn thể đại chúng, sáng hôm nay tại văn phòng 2 Trung ương Giáo hội cũng như tại tổ đình Từ Đàm Huế, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã trao buồn tiễn biệt Hòa thượng Phó Chủ tịch kiêm trưởng ban giáo dục tăng ni Trung ương Quy Tây, theo tinh thần uống nước nhớ nguồn để tri ân bậc trưởng thượng của giáo hội, thì cung thỉnh thượng tọa giáo sư và toàn thể đại chúng một phút mặc niệm để tưởng nhớ Hòa thượng Phó Chủ tịch kiêm trưởng ban giáo dục tăng ni Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Một phút mặc niệm bắt đầu. Và xin cung thỉnh thượng tọa giáo sư an toàn, cung thỉnh đại chúng an toàn.
Em trước đây tôi đã đề nghị là các vị cố gắng tìm để tài liệu về chương trang Bát Nhã Ba La Mật của các tác giả và tất cả những cái tác phẩm nào có liên quan và có bình giải về Kim Cang Bát Nhã thì các vị cố gắng tìm để chúng ta làm một cái tư liệu riêng cho cái việc mà nghiên cứu, cho cái việc học tập của chúng ta. Trong cái phần Kim Cang Bát Nhã này thì cái phần từ phiên dịch từ Phạn ra Hán thì gồm có ngài Cư Ma La Thập, rồi ngài Bồ Đề Lưu Chi, ngài Ba La Mật Đà, ngài Đạt Ma Cấp Đà, rồi ngài Viên Trang, ngài Nghĩa Tịnh, rồi tiếp theo đó thì các vị khác ở Trung Hoa, ngài Trí Khải, ngài Chiết Tạng, ngài Khuy Cơ, ngài Tông Mập, ngài Trí Nghiêm, ngài Tử Cử, ngài Tông Lạc, gần đây thì có ngài Thái Hư Đại Sư, rồi có cư sĩ Giang Thị Nông. Đó là phần dịch. Đó, phần dịch. Phần dịch từ Phạn ra Hán và có sớ giải. Sớ giải là từ ngày Trí Khải cho đến ngày cho đến cư sĩ Giang Vị Nông. Rồi Hán mà dịch ra Việt thì gồm có ngài Trí Tịnh, ngài Thiện Hoa, ngài Huệ Hưng, cư sĩ Đồ Nam và một số các vị giáo sư, giảng sư trong thời cận đại. Thì nói về Kim Cang Bát Nhã đó, thì nói Bát Nhã tức là nói đến trí tuệ. Và chữ Kim Cang có nghĩa là trong sáng và kiên cố. Trí tuệ Kim Cang Bát Nhã là nói đến trí tuệ siêu việt. Hay là nói đến cái trí tuệ siêu việt. trong cái hệ thống mà giáo lý của nhà Phật. Thì đầu tiên là mình học cái pháp chuyên sinh vô ngã. Cái pháp đầu tiên của giáo lý nhà Phật là chuyên sinh vô ngã. Cái pháp chuyên sinh vô ngã này nó ngang bằng với cái nền khoa học hiện đại. Cái pháp mà phân tích, sở dĩ nói cái pháp chuyên sinh vô ngã tức là dùng trí tuệ để mà phân tích sự hình thành của một pháp. Như là ngoại tâm pháp, nó đều mang cái đặc trưng là duyên sinh. Duyên sinh tức là nói đến một cái mối tập hợp của nhiều yếu tố, có nhiều thành tố tổng hợp lại. Cho nên tôi nói nó ngang bằng với khoa học hiện đại là như vậy. Bởi vì các vị đã qua các cái trường lớp phổ thông thì đương nhiên các vị cũng biết rằng một phân tử nước muốn hình thành thì nó phải có những nguyên tố hydro, phải có những nguyên tố oxy. Một chất xúc muốn hình thành là phải có, ví dụ như là gốc nợ, gốc tổ hạt. Một chất axit nào đã hình thành thì nó cũng phải có những nguyên tố đặc biệt để tác thành nó. Ví dụ hát tên là axit chloride. Thì tất cả những cái đó nó được gọi là duyên sinh. Nhưng mà thấm sâu vào duyên sinh thì ta thấy rõ là vô ngã. Rõ ràng nó là vô ngã. Vô ngã tức là nó không có tự ngã, không tự nó sinh ra được. Vô ngã tức là không tự nó sinh ra được, không phải tự nhiên sinh ra được, và cũng không có một đấng thần linh nào gọi là tự nó sinh ra thần linh được. Tự tôi là thiện trí không thể được, cần phải có ông già tôi, và nếu ông già tôi không thì cũng không có được, mà phải có bà già tôi. Nhưng mà ông già bà già mà không biết gì thì cũng không được, thì nó phải có cái niệm của ông già tôi là khởi ra, rồi cái niệm của bà già tôi khởi ra. Hai cái niệm đó khởi không biết gì, mà nó khởi không biết khởi kiểu gì mà nó lại giao thoa với nhau đó. Do đó thì tất cả mọi vạn vật vũ trụ đều tác thành bởi duyên sinh. Đó. Nó mang cái đặc trưng vô ngã. Mà khi nó đã vô ngã rồi thì phải kèm thêm cái chữ là vô thường. Vô ngã thì đương nhiên là vô thường. Mà nói ngã thì phải nói thường. Hãy nói có ngã là phải chấp ngã là chấp thường. Mà chấp vô ngã tức là chấp vô thường. Nói có tánh, nói tánh là bởi vì có đen. Nói thiện là bởi vì có ác. Cái định nghĩa thiện phát xuất từ ác,
tính nghĩa ác phát xuất từ thiện. Như vậy tức là người ta gọi là những cặp phạt tù tương đại. Tương đại tức là đối đại với nhau. Và cái bươi bổn của Phật giáo, cái bắt đầu lội vào Phật giáo là phá từ chấp ngã. Muốn phá từ chấp ngã thì phải học cái luận thuyết viên sinh. Đó, phải học là cái luận thuyết viên sinh. Và khi ta đã học cái luận thuyết viên sinh rồi, ta thấy rõ là vạn vật đều mang cái đặc trưng là vô thường. Nhưng mà nếu ai nhầm nó, ôm giữ nó, không biết rõ là viên sinh, không biết rõ là vô thường, thì dẫn đến ưu bi khổ não. Không biết đó, gọi là vô minh. Vô minh tức là không minh liễu được tất cả các pháp là viên sinh, tất cả các pháp là vô ngã. Mà tưởng chừng nó là thường, nó là ngã, thì cái kẻ đó sẽ rơi vào bước đường cùng của ưu bi khổ não, sanh tử luân hồi. Khi mình thực nhận được, khi mình liễu đạt được viên sinh vô ngã, thì tôi đã nói đó là cái tầm cao của khoa học hiện đại. Cái tầm cao của khoa học hiện đại. Từ thấp cho đến cao, từ khi ông mà gọi là coi như cái tri thức của loài người bước vào trong những phòng thí nghiệm, giam mình vào trong những phòng thí nghiệm để họ nghiên cứu ra, để họ tìm hiểu ra, để họ giải thích những hiện tượng lạ lùng ở trong cái thế giới. Thí dụ như là tiếng sấm, thí dụ như là những cái ánh chớp trong không gian, thì người ta mới phân tích rõ rằng hai đám mây nếu nó mang điện tích, một đám mây mang điện tích dương và một đám mây mang điện tích âm, nó giao thoa với nhau thì nó phải phát sinh ra tia chớp, và từ cái tia chớp đó nó xẹt với nhau thì đương nhiên nó sẽ phát sinh ra tiếng sấm. Cho người ta sẽ đo được cái vận tốc của cái tia chớp đó, người ta mới nói rằng ánh sáng có vận tốc là 300.000 km trong một giây, tiếng sấm kia có vận tốc là 30.000 km trong một giây. Cho nên ánh chớp bao giờ cũng đi trước và tiếng sấm bao giờ cũng đi sau. Mấy giây sau nó mới có nghe được tiếng sấm. Thì người ta cũng phân tích tất cả mọi hiện tượng đó, người ta lý giải được. Người ta không còn mê muội nữa, người ta không còn tin một cách mê muội nữa. Cho nên đó là khoa học đã phá được những cái mê tín, tức là cái tin một cách mù quáng. Nhưng mà Einstein nó là tầm cỡ cao của các nhà khoa học, nó là một cha đẻ của nguyên tử học, thì đã nói một câu là cái đỉnh cao tột nhất của khoa học mới là điểm khởi đầu của Phật giáo. Tức là cái đỉnh cao tột nhất của khoa học mới là bì bổn, là những cái giáo lý bì bổn của những con người bước vào nhà Phật. Bì bổn bước vào nhà Phật là duyên sinh. Khoa học cũng chỉ mới tới đó rồi, là chỉ phân tích được các mẫu vật chất, các những cái vấn đề phân tích được từ những cái mẫu vật chất giản đơn đến những cái vật âm, đến chỗ phức tạp, từ cái chỗ thô cho đến cái chỗ vi tế của nó, là ta tìm ra được hạt nhân của nguyên tử và ta phá vỡ được hạt nhân của nguyên tử đó. Đó. Đó là đạt tới cái đỉnh cao của khoa học. Và người ta đang nghiên cứu để người ta hình thành được, ta đang hình thành được những linh kiện để tiếp nhận những làn sóng vô thường. tức là người ta có thể phát ra một cái sóng âm vô tướng ở một đất nước nào đó, và ở đây ta có những cái linh kiện rất tốt để thu nhận cái sóng âm đó. Rồi sau đó người ta sẽ có những điện thoại, gọi là điện thoại bàn, điện thoại di động. Rồi sau đó ta sẽ có những hệ thống tin học, hệ thống điện tử, hệ thống tin học và ta nói mạng, vân vân. Phát xuất từ cái chỗ vô tướng mà nó có thể đẻ ra được tất cả. Thì bước vào một cái lĩnh vực cao hơn của nhà Phật, không nói đến duyên sinh, không nói đến vô ngã, không nói đến vô thường, không nói đến khổ, mà ta bước vào một lĩnh vực khác là bất sanh, là bất diệt, là bất thường, là bất đoạn, là bất khứ, là bất lai, là bất nhị, tam là bất nhất. Bất dị, bất nhập. Như vậy thì rõ ràng là cái bước đầu của duyên sinh đã được một cái phạm trù khác phủ định. Phủ định cái pháp duyên sinh. Mà ta nói là bất sinh. Chứ không có nói duyên sinh nữa. Như vậy thì mình mới hiểu chừng mực cái giáo lý của nhà Phật, từ đâu đến đâu, từ không, từ thấp đến cao, từ sơ đến trung, từ trung đến đại. Nó cũng có sơ cấp, cũng có trung cấp và cũng có cao cấp. Sơ đẳng, trung đẳng và cao đẳng về Phật học. Nhưng mà tùy theo sự chứng đắc, tùy theo sự tu dưỡng, tùy theo sự chứng nghiệm. Nếu mà có học hành, có nghiên cứu, có trình độ, có thông ngũ minh, đặc biệt nhất là phải thông được ngũ minh. Mà thông ngũ minh như hôm trước tôi đã giới thiệu là thông ngũ minh với cái trình độ tốt nghiệp phổ thông trung học, với cái tầm cỡ đại trà trên toàn quốc cũng như trên toàn bại thế giới này, để đầy đủ lý luận, để đầy đủ về cách mà gọi là quy nạp hay là những cách diễn dịch, thì chúng ta phải có một cái trình độ tối thiểu như vậy, tức là tốt nghiệp phổ thông trung học mới có thể phân tích được. Chứ không phải là tôi không có một trình độ về ngũ minh như Đức Thế Tôn đã nói là xưa kia Ngài đã thông ngũ minh. Về thế gian học Ngài đã thông suốt. Về vấn đề mà là tầm sư học đạo 5 năm, về tầm sư học đạo 6 năm khổ hạnh trong đường già, Ngài chứng nghiệm toàn bộ những cảnh giới, những tư tưởng của Bà La Môn Giáo, của hệ Vipalisa. Ngoài ra còn Ngài còn biết rõ những vấn đề học căn bản của tất cả các pháp thế gian. Cũng như ở Việt Nam, quốc sư Vạn Hạnh, tiểu sử có ghi rõ là thông tam giáo và bất luận. Tức là phải thông tam giáo và phải thông bất luận. Phật giáo, Nho giáo, Đạo giáo. Nhưng mà trong cái thời kỳ đó là chúng ta không thể đi thi để làm quan được, không thể đi thi để lấy tiến sĩ, để nhất giáp tiến sĩ, để nhị giáp tiến sĩ, để tam giáp không ạ. Không thể được, vì là mình là thiền sư, là thích tử, còn cái kia là khổng tử. Mà trong cái đơn thuần của khoa học tự nhiên và khoa học xã hội, trong đơn thuần của cái thời đó là giáo lý Nho giáo, cái hệ thống Nho học là căn bản. Ai học tứ thư ngũ kinh, tất cả những hệ thống đó đều có thể là đi đến quan trường. Còn bây giờ đây là thêm các ngành về khoa học, về vật lý học, về hóa học, về thiên văn học, về địa âm, về gọi là địa lý học, về nói này thì phải nhiều bằng, là phải nhiều bằng cấp, nhiều học vị, và nhiều bằng cấp, nhiều học vị sau đó sẽ đem từng cái bằng đó để một cái giỏ rác ở phía đằng trước và thắp ba cái hương, rồi đem những cái bằng đó đốt sạch đi. Đây là những
cái tờ giấy để chứng tỏ là tôi có biết trong xã hội này, trong loài người này có những bước tiến văn minh như vậy, có những sự hiểu biết như vậy, có những tầm cao của thời đại như vậy, nhưng tất cả những cái như vậy chỉ là thế gian tin. Chỉ không phải tôi ôm giữ mảnh bằng đó rồi tôi lại ngủ vui trong giáo lý của tôi. Đó là nhiệm vụ của các vị giảng sư. Bởi vì tôi nói những cái bài đó là nó nhiệm vụ của cái nghề này là nghề của chàng. Sau này có cái lý lịch tích nhang của ban hoàng pháp lại sẽ đưa ra lý lịch tích nhang nghề nghiệp. Ở ngoài có cái lý lịch tích dọc trong cái tích nhang của mình là lý lịch tích nhang, mà có cái lý lịch tích nhang nghề nghiệp. Giảng sư trung cấp giáo Phật giáo Việt Nam đó là nghề nghiệp lý lịch tích nhang. Có người ở ngoài kia người ta làm cái lý lịch dọc, cái lý dọc này là tiến sĩ bác sĩ phụ sản. Nhưng mà tiến sĩ bác sĩ phụ sản đó là ở nước nào chẳng hạn? Ví dụ tiến sĩ bác sĩ phụ sản ở Việt Nam nó khác, nhưng mà tiến sĩ bác sĩ phụ sản ở Campuchia nó khác, ở Lào nó khác. Mỗi cái nước như vậy, ví dụ như bây giờ là mình muốn đi các nước Tây Phương mình học về cái khoa sản đó, thì phải mời, mặc dù ở đây mình tiến sĩ là giáo sư đó, nhưng mà phải mời vị giáo sư khác ở cái nước khác, họ có một nền văn minh, họ có một cái hệ thống điều khiển về máy móc hiện đại, thì phải mời họ phải tỉnh họ làm sư phụ, chỉ cho cái cách mổ đó. Chỉ cho cái xẹt đó, xẹt qua một cái là biết tới đâu, còn mình xẹt ra răng đồ đứt luôn. Cho nên tôi có gặp một vị, tôi có một mà gặp một bậc tông túc, họ nói rằng bây giờ tôi gặp các vị mà từ trên cõi nát bàn mà về đây á, thì họ không chào, mà bậc đó là bậc thầy, mà cái vị mà từ trên mắt nát bàn về đây thì họ đem cái bằng của nát bàn cấp đó, họ dán ngay cái vật này cho nên đi, dù người lớn hay trẻ nhỏ chào họ cũng không thèm chào, vì họ đương mang cái mặt niết bàn. Rồi tôi có hỏi là nghe nói như vậy thì như vậy thì ở nơi đó, ở cái chỗ nước bàn đó tu hành như thế nào, học tập cái làm sao? Thì tôi hỏi thăm dò nhiều người thì chẳng có học hành gì hết, chẳng có tu tập gì hết, rồi về đây với cái mặt nước bàn đó thì chỉ cần nói tôi sao là con cũng muốn học, nhưng mà con mong rằng ở Việt Nam này có cái trường nào để cho con học sau cái mặt này. Hết rồi, tức là họ bảo rằng hết rồi, không còn chỗ dựa và cũng không còn chỗ học nữa. Trong khi cái giáo lý thì mù tít, nha như vậy, cái thực trạng nó như vậy, thì chúng ta là nhiệm vụ của những người hoằng pháp thì chúng ta phải có trách nhiệm nâng đỡ cái tàn của Phật pháp Việt Nam. Và nếu các vị ví dụ như ở một cái nước nào đó họ có cái cấp bằng về khoa học á, ví dụ như về mình đi học về tin học hoặc là mình đi học về các cái máy móc hiện đại này đó, cái nào thì nên đến những nước về phát triển công nghiệp và họ có tiên tiến á, gọi là những nước về công điều tiếng về công nghiệp chế, thì mình học tới đó lấy đúng cái mảnh bằng đó. Còn cái nước nào người ta mới tập thành con trâu và cái cày á, mà tới đó họ cấp cho mình một cái bằng gọi là tiến sĩ cày cuốc, thì chết, thì đương nhiên là về mình chậm luôn cái đất nước này luôn. Tại vì ta đâu có phải học gì mà mấy cày đồ tiên tiến đó, chỉ cái cách cày, chỉ cái cách rồi hồi đó ở Việt, ở nước mình còn cày rồi còn có hai con trâu cày, bây giờ tới nước họ chỉ cày có một con à. Sức mạnh nó còn yếu hơn hai con trâu của mình. Vậy mà dám về dỗ người xưng tên là con đã đi qua hấp cày của nước đó rồi con cày được một con trâu. Nếu ta đi nước ngoài mà để học nền văn minh, nền tiên tiến của đất nước của người ta thì đúng là mở mang mày mặt, rỡ ràng mẹ cha. Còn nếu mà qua một cái nước nào đó mà chúng ta học mà gọi là thấy gì người ta nấu cơm bằng ga, bây giờ qua học cái nước đó mà học nấu cơm bằng củi thì ở Việt Nam này cũng có cơm nấu bằng củi. Cho nên hãy anh em nào mà muốn đi học về cái gì đó thì mình xem đất nước đó họ dạy mình cái đó nó có phù hợp hay không. Và cái thực trạng đó có thể đem về ứng dụng Việt Nam với cái đầu ấp mù mịt của mình về cái vấn đề mà gọi là hoàng dương và pháp hay không. Hãy xem lại cái cách học đó của mình. Và có ai dám biết về cái thực trạng của những người đi học ở đất nước đây không? Nếu có một người nào còn biết, sĩ diện còn biết hỏi thẹo thì mình hãy kể cái lối học của nước ta ra, viết thành bài bản để cho tất cả những người khác đừng bao giờ mù mịt bước vào con đường học mù mịt đó. Ví dụ bây giờ tôi nói là tôi qua Nhật để tôi học về điện tử, mọi người đều nha, nhập đạo, thiệt, hay, giỏi. Tôi qua Nhật để tôi tìm học về cái cách cày của một con trâu. Người Nhật tôi đang dạy cái đó. Campuchia qua Lào là đây ạ. Suốt trong chiều dài của lịch sử Phật giáo Việt Nam, Phật giáo Việt Nam có thể nói rằng giáo lý, một nền giáo lý uyên thâm nhất trong toàn thể nhân loại. Những anh em nào học ở cái nền giáo lý Phật giáo Việt Nam chỉ đi nước ngoài mà dạy cho người ta chứ không phải học của người ta. Cái bằng cấp cả trung cấp giảng sư ở Việt Nam có thể là giáo sư ở một trường đại học nào đó ở trên những đất nước khác và tất có thể nhiều loại bằng tiến sĩ cho những ai tới cái trung cấp giảng sư này dạy cho. Tôi nói như thế tức là tôi có một cái trách nhiệm là rất hãnh diện trên những người ở Việt Nam học với cái giáo lý Phật, học với cái Phật học ở Việt Nam. Và có thể nói là Việt Nam nói về Phật học thì phải làm thầy cả thế giới. Đây là Phật học. Có tầm cỡ, bởi vì có những nhà sư ở Việt Nam đã đi trên thế giới, đã đi khắp những nước ở trên thế giới này dạy cho tất cả những người học Phật trên thế giới. Xin lỗi, tôi cũng được mời đi dạy, nhưng mà một giấy tờ để đây, bác ba làm đây, nhưng không đi. Bởi vì tôi nhìn ngắm rằng cái giáo lý của nhà Phật từ thời Đại Lý, Đinh Lê, Lý Trần 400 năm Phật giáo Việt Nam với những vị thiền sư đó, với những sự chứng đạt về giáo nghĩa của Đại Thừa đó, thì đó là một kho tàng mà nhân loại không có. Tất cả các nước mà một Phật giáo ở, nghĩa là coi như phương Bắc cũng như là ở phương Nam, Nam Tiền hay Bắc Tiền cũng không có. Bởi vì đây là một cái giáo lý tổng hợp. Trung tâm đi đâu là một giáo lý tổng hợp. Và đã tiên từ thế kỷ thứ hai, cái trung tâm ly lâu. Đó thì tôi nhắc cho để cho quý vị thấy rõ. Cho nên tôi nói lại nãy bước đầu mình sẽ biết cái bước đầu của nhà Phật là Diêm Sư Vô Ngã. Nhưng mà khi đã đi đến chỗ tột cùng của Diêm Sư, tập cùng với nghe sao, tức là mình đi tìm là một hình thành, ví dụ chưa kia các vị mà tôn túc thường dạy to, ví dụ đây là duyên sinh hay là vô ngã, là duyên sinh, ví dụ như là chê một chiếc chê thì phải có chăm chê, phải có niềm chê, phải có lớp chê, phải có bánh chê, phải có bánh chê. Nhưng ở trong tất cả các thành phần đó đi tìm thì không có cái nào, có một yếu tố nào từ nó mang tên là xe. Nhưng mà nó phải tổng hợp tất cả những thành phần thì nó bao hàm hết tất cả. Nó nằm trong cái tập hợp chung là xe. Những phần tử A, những phần tử B, những phần tử C, nó là những phần tử nằm trong một tập hợp. Và đó là mang cái danh tự gọi là danh tự xe. Tôi phải nói chung là dùng cái chữ danh tự xe. Thì nó không có một cái xe thật thể, mà chỉ có danh tự xe được hình thành bởi nhiều yếu tố. Cái danh tự xe đó nó được hình thành bởi nhiều yếu tố. Vậy cho nên phải nói là xe không có tự ngã, mà phải là duyên sinh. Vì nó là duyên sinh cho nên nó mang cái đặc trưng y tha khởi. Và như thức học nó gọi, đó gọi là y tha khởi, y tha. Tức là nó nương dựa lẫn nhau, nó tác hợp lẫn nhau, nó nương dựa lẫn nhau. Để nó hình thành một cái danh tự đó. Và nó mang cái đặc trưng vô ngã, không tự ngã. Không tự ngã tức là không tự nó sanh ra nó. Chê không tự sanh ra chê được. Mà chê chỉ là một danh tự tổng hợp tất cả những thành phần để nó cấu trúc, và người ta sẽ đặt ra nó một cái tên đó là xe, cũng như ta đặt ra một cái danh tự là âm, người ta đặt ra một cái danh tự là dương. Âm dương không phải tự nhiên có, mà tri thức của con người để ra âm và dương. Mình phải hiểu rõ cái chân cội, không phải tự nó là âm, mà cũng không phải nó tự nó là dương. Cái gì mà lạnh bây giờ, cái gì mà lạnh mắt má kẻ, nó kêu là âm, cái gì mềm mềm nó kêu là âm. Bây giờ, cái gì mà gọi là năm mà, phải không? Và nó cứng hơn thì người ta kêu là dương. Đó. Âm dương, ai đặt, ai để ra âm dương? Tức là do con người bày đặt ra từ âm, bày đặt ra cái từ dương, rồi họ chỉ một cái hình trạng này là âm, mà chỉ một cái hình trạng là dương, rồi họ thấy hai cái này mà nếu lỡ mà nó hay là thì hai cái này mà lỡ mà nó giao thoa với nhau thì nó phát ra một cái dịch, phát ra một chất. Nó sinh cái chất đó, nó sẽ sinh ra cảm thọ. Nó sẽ sinh ra sự cảm thọ. Sự cảm thọ không phải tự có, mà sự cảm thọ là một sự giao thoa. Sự cảm thọ đó là một sự giao thoa. Nhưng mà khi vừa liền giao thoa như vậy, nó sinh ra cái ý niệm. Ví dụ như là chân và tầng giao thoa với nhau thì sinh ra niệm. giữa cân và tập. Cân và tập, sâu cân duyên với số tập, cùng một lúc nó giao thoa với nhau. Ví dụ như là tôi nói thì cùng một lúc là sáu cái cơ quan chức năng đó đều có trách nhiệm nghe, chứ không phải một chỉ cái lỗ tai đơn thuần là nghe. Tôi vừa nói một cái là sáu thằng đều nghe. Nếu chúng ta còn phân tích một thằng tiên mẫn ở bên trong là mặt nghe, và nếu chúng ta còn phân tích ở bên trong nữa một thằng tiên mẫn nữa để làm chỗ tu sư của nó thì đó gọi là a la gia, tức là mạt na thức và a la gia thức. Như vậy thì cùng một lúc là tám thằng đều sanh, chứ không phải một thằng sanh. Tôi vừa liếc con mắt một cái là tám thằng đều giật cùng một lúc. Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, mạt na, a la gia là tám thằng cùng một lúc đều sanh. Nhưng mà nó sanh mà nếu tôi không có trí tuệ thì nó vẫn sanh tương tục. Nếu đây là vẫn sanh tương tục thì rõ là vô minh chấp ngã. Gọi là vô minh chấp ngã, vẫn sanh tương tục. Tương tục là sao? Nghĩa là tôi đang lập cái trang thứ 15. Sau khi tôi đã xem trang thứ 15 rồi thì tự tâm tôi phải có một ý niệm là lập trang thứ 16, đó là tương tục. Tương tục vì dục nhiễm mà sanh, tương tục vì dục nhiễm mà sanh. Dục nhiễm là cái muốn. Nhưng mà tương tục và dục nhiễm nó có hai cái loại tương tục. Ai dục ưa thích muốn, thích rồi mới muốn, thích muốn, muốn thích. Và cái gì mà ai thích là coi như những cái tổng hợp đó, nó cùng một lúc nó giao thoa để nó sanh khởi. Ví dụ như con lỗ tai tôi đương nghe, nhưng mà con mắt nó phụ vào cái nghe thì nó phải thấy, cái lỗ mũi nó phụ vào cái nghe thì nó phải thở. Nó hát thở rồi nghe gì? Thằng lỗ mũi nó không chịu thở rồi giỏi lỗ tai nghe đi. Mà lỗ tai nghe, lỗ mũi thở, con mắt thấy, mà cái miệng mà không mím mím, không cười cười rồi cười thì làm sao thấy nó đã được, cười nó mới đã. Nhưng mà nó chia ra từng thằng hay là cùng một lúc tám thằng đều hoạt động. Do đó khi tôi tiếp cận với kinh điển của Đại Thừa này là tôi hiểu ngay. Nhật nguyệt tăng minh như lai lúc chưa xuất gia cùng một lúc sanh tám thằng con. Và khi tôi tiếp cận với cái câu đó tôi biết ngay là nhật nguyệt tăng minh như lai khi chưa xuất gia cùng một lúc sanh tám thằng con. Tám vị vương tử. Mà tám vị vương tử là câu này duy thức còn có nghĩa là tam thức tâm vương. Vương tử tâm vương. Mỗi tên vương tử vậy là nó thống lãnh riêng các châu thiên hạ. Mỗi cơ quan chức năng như vậy nó có một trách nhiệm riêng. Con mắt là thống lãnh tự thấy, lỗ tai là thống lãnh tự nghe. Cho nên mỗi vương tử đều thống lãnh riêng những châu thiên hạ. Nhưng mà nghe vua cha xuất gia tức là một ý niệm tỉnh giác dẫn đầu là toàn thể tâm thần đều tỉnh. Như vậy cái câu đó nó có mang một ý nghĩa, một ý nghĩa ẩn dụ đó. Nhưng mà nếu ta không tiếp cận được, không hệ thống được, không tiếp cận được với những cái giáo nghĩa mang cái đặc trưng ẩn dụ như vậy, với cái tầm cao của ẩn dụ như vậy, thì làm sao chúng ta giải được những cái mã đó? Như vậy thì bây giờ đây chúng ta mới nói về cái chỗ dương tính này ấy. Dương tính giao thoa giữa tinh và thần. Như vậy ngày xưa người tư tâm mới phân tích ra là con mắt thì thấy sắc, lỗ tai thì nghe thanh, lỗ mũi thì ngửi mùi, cái lưỡi thì nếm vị, cái thân là xúc chạm lạnh nóng biết cơn ấm mát mình tin. Cái ý thì đương nhiên nó sẽ là duyên khởi với tất cả. Khi mình hệ thống như trở lại thì số thân lại duyên với số tầng nỉ sinh ra số thức là nhãn thức là nhĩ thức là thiệt thức là thân thức là ý thức. Và cùng một lúc như vậy nó phát khởi ra một tia niệm, cái tia niệm đó giữa chân và tầng giao thoa với nhau, giữa chân và tầng giao thoa với nhau phát ra một tia sáng niệm. Cái tia sáng niệm đó là cũng do sự tập hợp của chân và tầng, sự giao thoa với tầng, thì cái tia đó cũng gọi là duyên sinh. Nhưng mà mình biết cái duyên sinh này là từ cái cội gốc ở đâu? Biết cái duyên sinh này là từ gốc ở đâu? Gọi là duyên sinh nhưng mà nó từ cội gốc ở đâu? Nhãn có, nhĩ có, tỷ có, thiệt có, thân có, ý có. Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý có. Nhưng mà tột cùng của nhãn, tột cùng của thân, tột cùng của nhĩ, tột cùng của ý. Chỗ tột cùng quá. Tâm ý mình chặn thì mình mới thấy duyên, còn nếu không chặn thì liệu chúng ta có thấy duyên ở đâu không? Tôi ví dụ như là tôi chặn, chặn đó trong toán học gọi là chặn khoảng. Chặn khoảng, chặn khoảng tôi nói là tôi chặn về một cái hệ trục. Nếu trong toán học được chặn thành một cái hệ trục tọa độ vuông góc, đây là hoành độ, đây là tung độ, và đây là tọa độ của một điểm. Tọa độ của một điểm gồm có hoành độ và có tung độ, nhưng mà muốn có hoành độ, muốn có tung độ, thì ta phải đặt ra một hệ trục tọa độ nó là một cái chặn. Để chúng ta xác định tọa độ của một điểm trong mặt phẳng trong không gian. Cứ như vậy thì ở đây mình chặn lại thì mới có ngày hôm qua, mình chặn lại thì mới có ngày nay, và mình chặn lại thì mới có ngày mai. Như vậy khi tôi chặn thì tôi sẽ hình thành được quá khứ, sẽ hình thành được hiện tại và hình thành được vị lai. Còn ta thời này nếu không chặn lại thì thời gian nó sẽ không có tên tuổi, thời gian nó sẽ không có mặt mũi. Chẳng có cái gì gọi là thời gian, chỉ tâm thức của con người chẳng là. Cho nên người ta nói là thời gian không cùng và không gian vô hạn. Nếu mà mình chẳng lại thì đương nhiên phải có 100 năm, mình chẳng lại thì đương nhiên phải có 1000 năm. Ví dụ như là 2001, năm nay là năm 2001, có phải rằng nhân loại mới xuất hiện từ đó đến đây là 2001 năm hay không? Vậy mà ta nói rằng, thấy không? Dương lịch nhiều, dương lịch là năm nay là 2001. Còn học lịch thì bao nhiêu? Còn lịch tức là 2545. Như vậy tại sao Phật lịch lại có trước dương lịch? Tại vì để hoàng thái tử Chỉ Đạt Ta hay là Đức Bổn Sư Thích Ca, kể từ ngày ngài đã thị tịch cho đến nay là 2545 năm. Còn mấy kia là kể từ dưới trục kích cho đến nay là 2001 năm. Như vậy ta chặn khoảng của cái thời gian đó là không có tên tuổi, đã không có mặt mũi, nhưng mà người ta chặn khoảng lại. Khi ta chặn khoảng thì sẽ có quá khứ, khi ta chặn khoảng thì sẽ có hiện tại, khi ta chặn khoảng sẽ có vị lai. Nhưng mà hiện tại là như thế nào gọi là hiện tại? Bây giờ tôi hỏi hiện tại là cái như thế nào? Những cái điểm mà tôi nói như thế đó đó, tôi trình bày cho các vị nghe như thế đó là một cái hệ, là một luận thuyết về pháp Phật. Cũng giống như là người ở thế gian mà người ta đem cái đức tượng Quán Thế Âm về thờ ở nhà đó. Trong khi người ta an vị Phật đó, quý vị sẽ an bằng cách nào? Để đem đức tượng Quán Thế Âm về nhà người ta thờ, thì quý vị sẽ dạy người ta bằng cách nào thờ đó là thờ cái gì? Nếu không có trình độ, không đủ trình độ, hoàn pháp không đủ trình độ để lý giải được, thì như vậy đưa người ta vào chỗ mê tín. Cho nên trên pháp của tôi là thường thường là thường thường là tôi phải nhìn làm nhiều cuộc lễ. Bây giờ tôi đi vắng như thế này là ở nhà.